Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, Thượng Tuyên Hạ Hóa, kính thưa Thầy trụ trì Hư Sơn Tử, hôm nay con được Thầy giao nói pháp cho những gì con biết để chia sẻ với đại chúng. Kính thưa đại chúng, tôi cũng bất ngờ chia sẻ đại chúng chứ tôi không có chuẩn bị trước. Thì từ năm 1981 tôi ở tù ra thì tôi rất là khổ, thì cái gì tôi kêu Quan Bồ Tát là có liền, có giúp đỡ liền, thì không có giúp nữa, coi như là không có trả lời mình liền nữa. Thì đó, sau đó thì tôi tuyên bố là tôi bỏ đạo, tôi không có theo Quan Bồ Tát nữa, tại vì không giúp tôi không theo nữa. Thì ngay đêm đó tôi nằm mơ thấy ngài rầy tôi, năm 1990. Ngài nói là cứ kinh Kim Cang Bát Nhã đó không làm hỏi hoài. Thì từ đó tới giờ là 26 năm rồi tôi thắc mắc, thì vô đây cũng gặp thầy giảng lại, thì đọc sách của chư tổ, nhất là Tổ Huệ Năng. Thì lần lần tôi khám phá ra thì tôi áp dụng vào cuộc sống, tôi thấy rất là hay, hôm nay tôi chia sẻ với đại chúng. Thì quan trọng là chúng ta, nói chung là chúng sanh chúng ta đó, chúng ta không biết ở đâu là cái vọng tâm, ở đâu là chân tâm, cho nên chúng ta bị rối mù, chúng ta bị nó gạt chúng ta làm đủ thứ chuyện phiền não hết. Thì cái bộ kinh đầu tiên tôi gặp đó là kinh Lăng Nghiêm. Thì ngài A Nan đó là bị cái cô Ma Nan Già đó là dùng cái bùa ngoại đạo bắt vô phòng, tính là phạm giới rồi. Thì sau khi ngài Văn Thù đem ngài A Nan về tỉnh xá rồi, thì Đức Phật hỏi chứ khi mà ông thấy tôi về hoàn thành mà ông theo tôi về tỉnh xá ông đi tu đó, tại sao ông đi tu? Sau đó thì về tới Đức Phật hỏi, hồi đó tôi về hoàn thành đó, ông lấy cái gì, ông tại sao ông theo tôi đi tu? Thì ngài A Nan nói tại con thấy thân Thế Tôn vàng rồng đẹp quá con đi theo. Thành ra mấy Đức Phật nó phân tích cho ngài A Nan biết, cái đó cũng là để dạy cho ngài A Nan đóng cái vai như vậy thôi, thật sự là không phải như vậy, mà ngài A Nan đã tu đắc rồi nhưng mà thì hiện như vậy để dạy chúng ta. Thì Phật mới phân tích cho ngài A Nan là cái tâm ông thấy tôi về hoàn thành đó, cái đó là cái vọng tâm chứ không phải là cái chân tâm đâu. Bởi Đức Phật mới nói ngài A Nan là ông lầm rồi, ông nhận lầm giặc làm con, cái vọng tâm đó là giặc, nó chuyên môn nó hại chúng ta thôi, ông theo nó cho nên nó bị Ma Nan Già hại ông. Bởi vì Đức Phật nói là cái vọng tâm đó, nó sanh nó diệt theo cái cảnh xung quanh chúng ta thấy, chúng ta nghe ông hỏi. Còn cái chân tâm đó là nó thường còn, cái Phật tánh mình nó thường còn, chư Phật với mình đều một thứ hết, nó thường còn không sanh không diệt, mà nó thanh tịnh, nó chứa đựng tất cả mà nó thanh tịnh không có ở đâu hết. Ông không biết, ông không có, ông có ông không xài, ông theo cái vọng tâm cho nên ông bị hại. Thì cái một cái rất hay tôi học được nữa là khi ngài Huệ Năng đắc đạo thì một cái ngài Huệ Minh nó không phục, chạy theo đòi giật y bát lại. Sau ngài hỏi ngài Huệ Minh mới hỏi ngài Huệ Năng chứ ông đắc cái gì mà thầy giao y bát cho ông? Thì ngài Huệ Năng mới nói ông lắng tâm lại nè, khi ông không nghĩ thiện, khi ông không nghĩ ác, cái tâm ông lúc không nghĩ thiện không ác, ông là Phật, Phật là ông, tôi được cái đó thầy giao y bát cho tôi. Chúng ta đã sở hữu cái đó hàng triệu hàng tỷ năm nay mà chúng ta không xài, chúng ta cứ xài cái lên xuống, khi những hoàn cảnh xung quanh nó tới chúng ta theo cái ngoài, cho nên chúng ta bị hại, bị hấp phiền não, cho nên chúng ta trình nó bị phiền não tại vì theo cái đó. Đó thì một cái bài học thứ ba nữa là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, cái câu đầu tiên là hồi nãy Quan Âm rầy tôi đó, kinh Bát Nhã không làm hỏi hoài. Thì cái câu đầu tiên á là nói rõ ràng, khi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, thì qua tất cả khổ nạn. Thì cái này nó rất nhiều người hiểu lầm, là hồi đó tôi học cái khóa triết học Đông Phương đó, thì một anh Mỹ đó khoảng chừng 100 mấy chục phao, ảnh phản đối ông thầy. Ảnh nói ảnh 180 mấy phao mà nói không, ảnh không chịu. Cái không đây không phải là không có gì, mà nó mượn cái thân đó, nó mượn cái này mượn cái kia, nó thành cái thân của ảnh chứ không phải thật là cái thân ảnh. Chẳng hạn như cái thân chúng ta mượn cơm, mượn nước, mượn cái thân chúng ta có hai phần, một phần là cái thân vật lý mấy trăm phao này nè, một phần nữa là cái cảm thọ, cái suy nghĩ trong cái đầu mình. Thì trong kinh Hoa Nghiêm cũng thí dụ in như vậy, chẳng hạn như mấy ngài Bồ Tát thí dụ là cái thân của mình đây nè, nó giống như một cái ngày, thí dụ như các dòng nước nó chảy, nó không có biết nhau, nó cứ chảy thôi, Thì cho mình, quý vị nghĩ là cái máu mình trong người mình cũng vậy nè, nó chảy nó đâu có biết nhau, nó chảy qua các gan mật to ốc rồi mình, nó đâu có biết nhau đâu. Nhưng mà trong đó nó tại cái nghiệp nó làm cho cái máu mình nó chảy như vậy, cái thân mình nó như vậy. Rồi cái thân nghiệp, cái nghiệp này do cái thân, cái miệng, cái ý mình làm lên mà nó ra cái theo như vậy. Nó không có thật, cho nên mới nói là cái thân mình không là không như vậy chứ không phải là. Rồi cái thí dụ khác là con hàng như Bồ Tát, thí dụ như lửa, cái gió nó thổi đó. Trong cái phân biệt là cái gì, nó thổi là nó thổi thôi. Nó push, nó đẩy ê mỗi tất cả mọi vật nó đẩy hết, té ngã hết, nó không cần biết ai nó đẩy đâu. Thì trong đó chúng ta khám phá ra là nó không có cái ta, trong đó không có cái ngã trong cái gió, không có ngã trong dòng nước chảy. Nhưng mà tại vì mình vô minh, mình chấp cái thân này mình nè. Chẳng hạn bây giờ quý vị thấy mình nói chấp thân mình nói mà không sao. Bây giờ thí dụ gió nó nói tao là gió, là mình thấy gió nó có điên không? Thành ra mình mà mình ai nói mình điên, mình giận nó, mình nói mình tôi là 180 bao, tôi là ông Mr. này, Mr. kia. Nhưng mà thật sự mình đâu có cái ta trong này đâu. Thành ra cuối cùng các Bồ Tát kết luận là các pháp, các chuyển diện trên thế gian mình thấy biết đây đó, nó không có cái ta, cái ngã của nó không có cái tác dụng. Tất cả các pháp đều do cái nghiệp, cái lực của nó mình nó chịu thôi. Vậy cái nghiệp lực mình chọc đó, mình nói là ta, cho nên mình đủ chuyện hết trơn mình. Rồi bây giờ nói cái tâm nè, nói cái tâm mình nãy giờ, nãy mình nói cái thân phải không, giờ cái tâm nè. Cái tâm mình nói hồi nãy ngày Huệ Năng nói không thiện, không ác á. Hồi nãy quý vị niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà quý vị niệm giữa hai cái tiếng Nam Mô và Phật đó, nó có khoảng trống vậy, để ý coi. Thì cái chỗ mà không thiện không ác nó vẫn còn ở đó đó, nhưng mà tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, nó có khoảng trống này nè. Không thiện không ác nó vẫn ở đó, nó đâu có đi đâu đâu. Rồi khi mà nãy mình ngồi một quánh chuông, mình ngồi lặng yên nè. Mấy đứa nhỏ nó sùm ở nhà bếp á, có tiếng người lớn nói nữa đó. Sùm là cái không thiện không ác của mình nó cũng còn ở đó, nó đâu có đi mất đâu. Rồi một lát cái nó đi hết đâu, một chút xíu sau nó vắng que, không có gì, nó im lặng hết trơn, nó hiện lên rõ là không thiện không ác, rõ ràng như mình thấy đó.
Khi mà mình không thiện không ác đi,
cái khoảng mà cái tâm không thiện không ác mình nó vẫn còn ở đó, giống như hư không mà nó còn hoài vậy nè. Khi mà đứa nhỏ nó chơi nó la hét cũng có ở đó, mà nó đi rồi cũng có ở đó, nó không có nói, không có cắt, không có gì, nó còn hoài ngàn năm. Cái không thiện không ác mình nó cũng ở đó. Bây giờ hồi nãy cái phản không thiện không ác của quý vị với của tôi có hết điều, và chẳng ai cũng có hết trơn á. Hồi nãy hồi mình mấy đứa nhỏ nó giỡn, bây giờ cũng vậy nè, cũng có nó, cả ngàn cả triệu năm nó vẫn còn vậy hoài. Cái đó mình là Phật, Phật là mình, cái đó nó còn hoài đó. Thành ra giờ thí dụ bây giờ tôi chết đi, hay là quý vị bây giờ một người nào chết theo tôi chết đi, nhưng mà cái khoảng cái không thiện không ác của quý vị cũng còn như vậy, nó ngàn triệu năm nó vẫn hoài. Cái đó nó còn hoài không có mất. Cái đó mới là Phật, Phật là mình là Phật, cái đó chứ không phải cái này đâu. Cái đó đó trong kinh gọi là Như Lai đó, nó còn hoài, nó không đến không đi. Mà ông Phật Thích Ca khi ông tu đó, ông làm cái quả như vậy thành Phật Thích Ca, cái ông kia làm cái quả như vậy thành A Di Đà Phật, cái ông này làm cái quả vậy thành là Dược Sư Phật. Nhưng mà cái không của mấy ông Phật đó chỉ của mình một thứ. Thành ra mà mình liên hệ là rất kinh rất hay, chẳng hạn như nhất giả lễ kính chư Phật. Thành ra có rất là nhiều Phật, là tại vì cái hạnh mấy ông Phật tu khác nhau nên chư Phật rất là nhiều Phật. Rồi nhị giả xưng tán Như Lai. Thành ra quý vị thấy có một Như Lai thôi, nhưng mà hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số chúng sanh, tại cái nghiệp mình bỏ vô khác nhau, cái nghiệp khác nhau. Thành ra quý vị, tôi tóm tắt lại vậy, mình biết cái đó rồi đó, mình tu rất là nhẹ nhàng là sao, mình không có cực khổ, mà mình chạy vòng vòng mình không biết mình làm cái gì. Thành ra trong cái cuốn này nè, thiền sư Duyên Thọ đó, ngài lấy ra là 120 bộ kinh, 120 cái bộ lời của các tổ nói và 60 cái lời các thánh tăng nói.
120 bộ kinh.
Tóm tắt là 300 cái cốt, 300 cái cốt khác nhau. Thì ngài nói thế này nè, quý vị cứ mang cái ý mà cái vụ mà không thiện không ác hồi nãy đó, mang trong đầu mình, mặc dù mình chưa có chứng mà mình cứ carry trong đầu mình hoài thôi.
Nếu mà mình mang
cái tức là mình carry cái Như Lai, mình hiểu cái đặc tính Như Lai rồi đó, thì mình làm gì đi đứng nằm ngồi mình làm gì là mình liên hệ. Bất cứ quý vị tu pháp môn nào cũng mang cái ý ở trong đầu mình đó. Thì một ngày nó đủ quý vị wake up enlightened. Và để đơn giản thôi. Bất cứ pháp môn nào, mật tông, tịnh độ tông, thiền. Thì ra mấy cái pháp môn, mấy pháp môn là cách mình approach nó thôi, chứ không có cái gì lạ. Thành ra hôm qua thầy mình nói đó, cái cách mình ngồi như vậy đó mà chịu cái đau đó là nó tới cái đó lẹ nhất. Mình nhẫn đau càng lâu chừng nào thì mình tới mau chừng đấy. Nhưng mà bị bên cạnh đó mình định cưỡng cái pháp phụ là mình sám hối với mình làm phước thì nó đi vô gần lẹ nữa. Như là tôi chia sẻ với vị một cái rất là một cái rất là quan trọng trong việc tu, là mình tu bất cứ cái gì, từ hồi nào quý vị tu làm sao thì cứ làm như vậy không có đổi. Nhưng mà quan trọng nhất là đừng có bỏ chúng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là đó là hạnh Phật là sao. Thí dụ bây giờ bữa nay quý vị tu, thành quý vị phát tâm thế này là tôi sẽ làm, tôi tu bữa nay nè, tôi đi chùa bữa nay, tôi tụng kinh Di Đà sáng, ngay cả quý vị vô chùa quét cái sân, quý vị nghĩ là tôi sẽ thay mặt cho mười phương chúng sanh tôi làm cái chuyện này nè, để họ cũng được công đức như tôi. Cái đó trong kinh Hoa Nghiêm dạy đó là không cái hạnh Phật, hạnh không bỏ chúng sanh. Rồi thầy mình cũng giảng cái đó là cái hạnh đó, cái phước báo rất lớn và cái anh thành đạo rất là nhanh. Còn nếu mình không làm như vậy, mặc dù mình tu đại thừa mà mình vẫn là tiểu thừa. Thành ra tóm tắt tôi chỉ chia sẻ với đại chúng như vậy thôi, thì đó là trong cái đời tu của tôi đã chỉ tập trung cái đó thôi. Tất cả gì làm tôi chỉ tập trung bao nhiêu đó thôi. Và cái nguyện lực của tôi là khi nào tôi tới cái đó thôi. Bây giờ mình trên thời gian mình chưa tới đó thì mình phải qua cái đời mình nó hết rồi, thì phải mượn cái nước của Pure Land của A Di Đà Phật rồi mình đi tiếp tới khi nào tới cái quả vị đó thôi. Tới thân mơ lên cái Pure Land thì tôi nghĩ là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp tục dạy mình cho mình. Cho nên quý vị biết như vậy rồi đó, tu rất là dễ mà mình biết cách, còn không mình cứ đi vòng vòng mình không biết mình làm cái gì. Tóm tắt này tôi xin hết lời và tôi xin hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả quý vị và quyến thuộc được mọi sự cát tường và sớm thành cái quả vị tu học của quý vị. Cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được, tất cả đều đồng được như chúng ta vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.